Chào mừng các bạn đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cinework Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 21 tháng 5 năm 2021. Có phải Trung Quốc lại ra lệnh cấm tiền mã hóa? Có nhiều bình luận xung quanh sự sụt giảm của thị trường trong những ngày qua là bởi bị các cơ quan chính phủ Trung Quốc ra lệnh cấm giao dịch tiền mã hóa, và cụ thể là Bitcoin tại đất nước này. Nhưng không phải ai cũng biết được rằng, từ trước đến nay Trung Quốc vốn vẫn cấm các sàn giao dịch cũng như những hành vi huy động vốn bằng coin, chỉ không cấm các nhà đầu tư sở hữu Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác. Đây cũng chính là lý do khiến Binance phải chuyển trụ sở ra khỏi Trung Quốc. Các lệnh này đều đã được áp dụng từ năm 2017. Các thông tin gần đây có thể gây hiểu sai vì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chỉ nhắc lại những quy định mà họ đã áp dụng từ lâu để gián tiếp cảnh báo về các rủi ro giao dịch, đầu tư vào tiền mã hóa của cộng đồng. Ba loại tiền mã hóa vượt qua cơn bão đỏ sàn khi Bitcoin lao dốc. Solana, Polygon và Harmony đều bất chấp sự sụp đổ của thị trường trong những ngày qua và kiên định củng cố lợi nhuận khi giao dịch với Bitcoin cũng như giúp bảo vệ quỹ của các nhà đầu tư tiền mã hóa. Chúng ta thường lấy Bitcoin làm tiêu chuẩn vì giá của các altcoin thường có xu hướng gắn liền với giá của Bitcoin. Một số giả thiết đặt ra là khi giá Bitcoin giảm, phần còn lại của thị trường tiền mã hóa cũng vậy. Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp này dần trưởng thành, nhiều dự án có thể tạo ra giá trị độc đáo của riêng chúng, từ đó cũng khó để có thể dự đoán xem liệu altcoin nào có thể sống sót qua cơn bão. Những dự án blockchain mạnh mẽ, chất lượng và tạo ra giá trị riêng có lẽ sẽ là chú ngựa đen lội ngược dòng và giúp các nhà đầu tư thông minh vượt qua các đợt biến động. Sự phục hồi của thị trường tiền mã hóa để chuẩn bị cho cuộc đua mới. Sau khi chứng kiến đợt khủng hoảng nặng nề với 1,1 nghìn tỷ đô la thoát khỏi vốn hóa thị trường toàn cầu chỉ trong vài ngày, kể từ hôm qua, phần lớn các loại tiền mã hóa đã có dấu hiệu phục hồi đáng chú ý. Điển hình có thể kể đến Internet Computer với token ICP đã tăng giá trở lại ở mức 117%, tức là 217 đô la. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã tăng cao với hơn 1,6 tỷ đô la ICP được trao đổi trong ngày. Sự phục hồi của Bitcoin thì ít rõ rệt hơn, nhưng cũng đã tăng lên 40%. Đây được cho là sự phục hồi nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa để có thể chuẩn bị cho một cuộc đua mới của các nhà đầu tư lớn. Các thành viên của cộng đồng Web3 Việt Nam cũng có những chia sẻ thú vị xung quanh đợt càn quét vừa qua. Đa số đều thể hiện rằng đây mới chính là thời gian shopping phù hợp, cũng như dành nhiều sự mong chờ và tin tưởng về tình hình khởi sắc của thị trường tiền mã hóa trong thời gian sắp tới. Uniswap V3 vượt qua SushiSwap về số lượng, lâm le vị trí của V2 ngay trong tháng này. Uniswap V3 hiện là sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum lớn thứ hai tính theo khối lượng, chỉ sau phiên bản cũ V2 của chính nó. Mặc dù mới ra mắt chính thức chỉ 2 tuần trước, Uniswap V3 đã nhanh chóng vượt qua SushiSwap trên đường đua của bảng xếp hạng. Nhà sáng lập Uniswap Hayden Adam đã tweet rằng khối lượng giao dịch hàng ngày của V3 tăng gấp 3,3 lần trong giai đoạn sụt giảm giá Bitcoin vừa qua, với 2,6 tỷ đô la giao dịch được xử lý trong 24 giờ, đánh bại kỷ lục trước đó của nó hơn 1 tỷ đô la. Dự kiến trong thời gian sắp tới, việc mở rộng quy mô lớp 2 sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình của V3 để giảm phí cho người dùng ngay sau mục tiêu tăng hiệu quả sử dụng vốn. Thị trường NFT dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào tháng 10. Theo một số phương pháp dự đoán, các nhà phân tích tại Invest đã xác định rằng khối lượng giao dịch NFT có thể sẽ tăng lên 125,9 triệu đô la vào tháng 7 và tiếp tục chạm mốc 175,2 triệu đô la vào tháng 10 năm nay. Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, khối lượng giao dịch NFT đã tăng 645%. Thành công này một phần được cho là bắt nguồn từ sự phủ sóng một cách chính thống của tiền mã hóa ngày càng tăng. Dự báo của Invest cũng cho biết cuộc khủng hoảng thị trường trong vài ngày qua sẽ không gây ảnh hưởng đến nhu cầu NFT trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chia sẻ quan ngại về vấn đề sự cố giá gần đây có hay không sẽ làm ảnh hưởng đến quỹ đạo của chu kỳ thị trường năm nay. Hãy cùng chờ đón những bất ngờ sắp tới nhé! Sáu. 6, Optimism Ethereum thông báo tích hợp thêm nền tảng phân tích blockchain Etherscan. Nhà cung cấp giải pháp mở rộng quy mô lớp 2 của Ethereum Optimism đã công bố hợp tác với nền tảng phân tích blockchain Etherscan. Với sự tích hợp Etherscan, người dùng Ethereum Optimism giờ đây có thể theo dõi các khoản giao dịch một cách chặt chẽ và cụ thể hơn. Trong thông báo vào ngày hôm nay, nhà cung cấp công nghệ đã nhấn mạnh rằng đây là cột mốc quan trọng về khả năng ứng dụng thông tin kỹ thuật cao có thể giúp con người tìm hiểu một cách dễ dàng. Theo lộ trình, nó sẽ được ra mắt chính thức vào tháng 7 năm nay. ShapeShift thách thức phí gas với việc công bố chức năng mở rộng của token fork. ShapeShift đã công bố chức năng mở rộng cho token fork được thiết kế để giảm thiểu phí gas. Cụ thể, thông báo này nói rằng token fork hiện sẽ có thêm khả năng giúp bạn thanh toán phí gas trên các sàn giao dịch bằng cách hoàn trả lại cho bạn lượng fork tương ứng tùy vào số token mà bạn có. Willy Ogorelli, giám đốc của ShapeShift đã cho biết, tính năng giảm thiểu phí gas là tính năng được nhiều người dùng yêu cầu nhất. Hàng ngày, chúng tôi nghe họ nói rằng phí gas phải trả để hoàn thành một giao dịch là quá cao và thật là điên rồ. Mặc dù chúng tôi không thể giải quyết hoàn toàn, nhưng ShapeShift nghĩ rằng sẽ có thể xoa dịu chúng phần nào thông qua fork. Kho bạc Hoa Kỳ đề xuất các giao dịch tiền điện tử trên 10.000 đô la phải được báo cáo cho Sở Thuế vụ. Các nhà quan chức tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang kêu gọi các sàn giao dịch giám sát và báo cáo các giao dịch tiền mã hóa lớn hơn 10.000 đô la cho Sở Thuế vụ IRS. Cụ thể, hiện tại IRS không có xác minh về các khoản giao dịch về dòng tiền vào và ra của các nhà cung cấp thanh toán hay các sàn giao dịch tiền mã hóa. Điều này có khả năng dẫn đến sự chênh lệch thuế ngày càng rộng tại đất nước này. Bộ Tài chính nói rằng đây là mối quan tâm lớn đối với chính phủ. Mặc dù IRS trước đây đã có những dữ liệu về các cá nhân, tổ chức đầu tiên nộp thuế tiền mã hóa từ các sàn giao dịch, nhưng dường như họ vẫn còn là điểm mù với các cơ quan quản lý thuế cho đến hiện nay. BlockFi gửi nhầm hàng triệu đô la Bitcoin khuyến mãi cho người dùng. Nền tảng lending tiền mã hóa BlockFi đã mắc phải một sai lầm lớn khi gửi nhầm một số lượng Bitcoin rất lớn cho khách hàng. Theo dự kiến ban đầu, BlockFi sẽ cung cấp phần thưởng Bitcoin cho khách hàng khi giao dịch trong khoảng từ 18 đến 31 tháng 3 bằng đô la. Dù chưa đến hạn nhận thưởng, mới đây BlockFi đã lên tiếng cảnh báo trên Twitter chính thức của mình với nội dung: một số khách hàng có thể sẽ nhận được khoản thanh toán tiền thưởng không chính xác được hiển thị trong lịch sử giao dịch của họ. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục sự cố và số tiền thích hợp sẽ được cập nhật trong thời gian ngắn. Được biết rằng, có người thậm chí còn nhận được hơn 700 Bitcoin trong đợt nhầm lẫn hy hữu này. Chúng tôi sẽ cập nhật về vụ việc trên trong những bản tin tiếp theo. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ, chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.